Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ ba, sau Chúa Nhật thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho mời người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật hôm nay kết thúc chương 3 sách Tin mừng Marco, nối tiếp ngay sau cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các kinh sư về hành động trừ quỷ của người, và sâu xa hơn, trình thuật còn liên kết với hành động trước đó của thân nhân Đức Giêsu khi họ cho rằng người đã mất trí nên đi bắt người. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tuyên bố của Đức Giêsu dường như chứa đựng một ghi nhận tiêu cực về gia đình và thân nhân của người. Tuy nhiên, trong một xã hội mà gia đình có vai trò quan trọng, thì ý tưởng của Đức Giêsu về một gia đình đức tin có ý nghĩa đặc biệt. Đây mới thực sự là gia đình của Đức Giêsu, một gia đình không căn cứ trên huyết thống hay chủng tộc, nhưng dựa trên việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Những thân nhân huyết thống ở ngoài kia, họ đến không phải để nghe lời người, nhưng để ngăn cản người thi hành sứ vụ vì cho rằng người đã mất trí. Đối lập với những thân nhân đức tin ở bên trong, đang ngồi chung quanh Đức Giêsu, tức là tất cả những ai lắng nghe lời người và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Lời tuyên bố không nhằm phê phán Đức Maria cũng như thân nhân của Đức Giêsu, nhưng chủ ý cho thấy rằng các tín hữu, những môn đệ đã ở cùng và chia sẻ đời sống với Đức Giêsu, không đơn thuần là những người ở với Đức Giêsu để được người sai đi, mà còn là thành viên của cùng một gia đình của Thiên Chúa. Họ là những người liên kết mật thiết nhất với Đức Giêsu, vì đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua những lời này, Đức Giêsu cho thấy rằng, trong kế hoạch của Thiên Chúa, sống theo ý muốn của Thiên Chúa mới thực sự trở nên gia đình của người, chứ không do bởi mối liên hệ huyết thống. Đồng thời, Đức Giêsu đang gián tiếp ca ngợi Đức Maria và cho thấy mẹ có một chỗ đứng nổi trội vì đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa cách trọn vẹn. Tuyên bố này cũng khẳng định những thân nhân huyết thống của Đức Giêsu cũng sẽ không bị loại ra khỏi mối hiệp thông với người, nếu họ sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu không coi thường hay loại bỏ gia đình ruột thịt. Tuy nhiên, người cho thấy còn có một gia đình lớn hơn nhiều. Một gia đình gồm những người khác nhau nhiều điều, nhưng lại có điểm chung duy nhất là đều muốn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã nói với những kẻ ngồi chung quanh người như thế. Và hôm nay, Chúa cũng tha thiết nói như vậy với chúng ta, với những người chung quanh chúng ta, từ bậc trí thức đến người thấp kém trong xã hội. Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ đón nhận và làm cho lời Chúa thấm nhuần cả đời sống của chúng ta, của gia đình và của xã hội, để Đức Giê-xu không ngừng lớn lên trong chúng ta và trong mọi người. Như thế, chúng ta sẽ hoan hỷ vui mừng được thuộc về gia đình Thiên Chúa, có Đức Maria trọn đời tín trung theo ý Chúa là mẹ, có Đức Giê-xu luôn sống đẹp lòng Chúa Cha là huynh trưởng, và có biết bao người đã dám đặt ý Chúa lên trên mạng sống là anh chị em của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mở rộng gia đình Chúa để chúng con được dự phần. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa, biết đem lời Chúa ra thực hành. Ngõ hầu xứng đáng là thành viên trong gia đình của Chúa. Amen.
Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Con vui bước trong ánh sáng lời người. Lời của người là sức sống. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là lời của chân lý, là ánh sáng dọi vào trong đêm đen, luôn khắc nhớ, luôn giữ vững lời người. Lời của người bền vững mãi ngàn năm.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Panama. Tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Panama. Chiều tối thứ Bảy, 26 tháng Giêng năm 2019, 600.000 người đã canh thức với Đức Thánh Cha Francisco tại Metro Park ở Panama. Buổi canh thức diễn ra tại công viên Thánh Gioan Paulo Đệ Nhị, quen gọi là Metro Park, công viên Metro, cách tòa sứ thần tòa thánh gần 25 cây số và cách bờ Thái Bình Dương gần 1,5 cây số, có thể đón tiếp 700.000 người. Khu vực này đang tiếp tục phát triển mạnh về mặt công nghệ và thương mại. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã dùng xe Baba Mobile cùng với Đức Tổng Giáo mục sở tại José Domingo Ulloa tiến qua các lối đi để chào thăm 600.000 bạn trẻ và các tín hữu địa phương trong bầu không khí rất tưng bừng và nồng nhiệt. Các bạn trẻ vẫy cờ quốc gia của họ và reo hò khi xe Đức Thánh Cha đi qua. Trong khi đó, ca đoàn và ban nhạc hùng hậu trình diễn các bài ca của những ngày quốc tế giới trẻ từ trước đến nay, để nói lên sự liên kết giữa các biến cố quan trọng này, sau cùng là bài ca ngày quốc tế giới trẻ lần này. Như thường lệ, buổi canh thức là một sự nối kết giữa các phần, trình diễn, chứng từ, huấn dụ của Đức Thánh Cha, chầu mình Thánh Chúa, và kinh nguyện kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã cùng với năm bạn trẻ đại diện năm châu tiến lên lễ đài, và mọi người đã xem trình diễn hoạt cảnh Cây Sự Sống, kể lại cuộc đời của một thanh niên, từ lúc sinh ra trong một gia đình cho đến khi bị sự ác cám dỗ, rồi anh trở về với sự thiện, với sâu chuỗi mân côi và thánh giá trong tay, và lời giúp đỡ gửi đến những người khác. Mọi người cũng lần lượt nghe ba chứng từ, trước tiên của một gia đình, rồi đến một bạn trẻ từng nghiện ngập ma túy, một thanh nữ người Palestine. Trong bài huấn dụ tiếp đó, diễn giải ý nghĩa chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ, hãy noi gương mẹ Maria qua lời thưa xin vâng, xin xảy đến cho tôi như lời sứ thần. Đây không phải là một thái độ chấp nhận thụ động hoặc cam chịu, nhưng là lời chấp nhận của người muốn can dự, dấn thân, chấp nhận rủi ro, với xác tín mình là người mang một lời hứa. Sự chấp nhận và ước muốn phục vụ, mạnh mẽ hơn những nghi ngờ và khó khăn. Đức Thánh Cha dùng nhiều kiểu nói thích ứng với giới trẻ, là những người dấn thân nhiều trong việc sử dụng các mạng xã hội. Ngài đề cao mẹ Maria là influencer của Thiên Chúa, người của Thiên Chúa có ảnh hưởng lên trên nhân loại, và từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ đón nhận cuộc sống như nó xảy ra, trong niềm tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói:
Esta tarde también escuchamos cómo el sí de María hace eco y se multiplica de generación en generación.
Tối hôm nay, chúng ta cũng nghe lời xin vâng của mẹ Maria âm vang và gia tăng mạnh mẽ từ thế hệ này qua các thế hệ khác. Noi gương mẹ Maria, nhiều bạn trẻ đã liều và dấn thân, được sự hướng dẫn của lời Chúa hứa. Cảm ơn anh chị Erika và Rogelio vì chứng tá của anh chị. Anh chị đã chia sẻ những lo sợ, những khó khăn và tất cả sự rủi ro trải qua trong khi chờ đợi Ines người con của anh chị. Điều gây ngạc nhiên là anh chị nói rằng, khi con chúng con sinh ra, chúng con đã quyết định hết lòng yêu thương con. Trước khi bé sinh ra, đứng trước tất cả những thông tin và khó khăn, anh chị đã đi đến quyết định và đã nói như mẹ Maria, xin xảy ra cho chúng con. Anh chị đã quyết định yêu thương con. Đứng trước một cuộc sống của người con cái anh chị, mong manh yếu ớt và cần được giúp đỡ, câu trả lời của anh chị là xin vâng. Anh chị đã tin rằng, thế giới không phải chỉ được dành cho những người mạnh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thưa xin vâng với Chúa, có nghĩa là can đảm đón nhận cuộc sống như nó xảy ra, với tất cả sự yếu đuối và nhỏ bé, và nhiều khi với tất cả những mâu thuẫn và thiếu ý nghĩa, với cùng tình yêu như Erika và Rogelio đã nói. Có nghĩa là đón nhận tổ quốc, gia đình, các bạn hữu của chúng ta, như thực trạng của họ, cả những yếu đuối và bé nhỏ của họ. Đón nhận cuộc sống được biểu lộ, cả khi chúng ta chào đón tất cả những gì không hoàn hảo tinh tuyền, nhưng không vì thế mà không đáng yêu. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn anh Alfredo vì chứng từ mà anh đã can đảm chia sẻ với mọi người. Ngài đặc biệt chú ý đến sự kiện Alfredo không còn được lui tới trường học, không nghề nghiệp và cũng chẳng có công ăn việc làm. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của chúng ta sẽ không có cội rễ nếu bị bốn cái không. Không có việc làm, không có học vấn, không có cộng đoàn, không có gia đình. Không thể tăng trưởng nếu không có những gốc rễ vững mạnh, giúp đứng vững và bám vào đất. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, những người lớn phải tự hỏi, đâu là những gốc rễ chúng ta đang mang lại cho người trẻ? Thật là dễ phê bình người trẻ và than trách họ, trong khi chúng ta không cho họ cơ hội được làm việc, được giáo dục và được cộng đoàn nâng đỡ, để họ bám vào đó và mơ ước tương lai. Nếu không có học vấn, thì khó lòng ước mơ tương lai. Cũng vậy, nếu không có công việc, gia đình và cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta biết rõ, không phải cứ nối mạng suốt ngày là chúng ta cảm thấy mình được nhìn nhận và yêu thương, cảm thấy mình được coi trọng và được mời đến một cái gì đó là điều lớn hơn là ở trên mạng. Có nghĩa là tìm được những không gian trong đó, với đôi tay, với con tim và với đầu óc, các bạn có thể cảm thấy là thành phần của một cộng đoàn rộng lớn hơn đang cần các bạn, và cả các bạn cũng cần cộng đoàn ấy. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến những người kêu trách lẩm bẩm đối với tha nhân, đặc biệt là những người trẻ, và Ngài nhắc đến tấm gương của Thánh Gioan Bosco, người không đi tìm kiếm những người trẻ ở nơi xa xăm hoặc đặc biệt, nhưng đã học cách nhìn tất cả những gì xảy ra trong thành phố với đôi mắt của Thiên Chúa. Và do đó, thánh nhân cảm thấy bị xúc động trước hàng trăm trẻ em và người trẻ bị bỏ rơi, không được học hành, không có việc làm và cũng chẳng có bàn tay thân hữu của một cộng đoàn nâng đỡ. Nhiều người sống trong cùng thành phố và nhiều người phê bình những người trẻ ấy, nhưng họ không biết nhìn chúng với đôi mắt của Thiên Chúa. Trái lại, Thánh Bosco đã làm và biết đi bước đầu tiên, nghĩa là đón nhận cuộc sống như nó đang diễn ra, và từ đó, Ngài không sợ đi bước thứ hai, là kiến tạo cho các em một cộng đoàn, một gia đình. Trong đó, với công việc và học hành, các em cảm thấy được yêu mến. Đó là cung cấp cho các em những cội rễ để bám vào, để có thể lên trời. Đức Thánh Cha nhắc đến và đề cao bao nhiêu tổ chức và trung tâm, như trung tâm Thánh Gioan Paulo đệ nhị mà anh Alfredo đã nói. Họ đang tìm cách đón nhận sự sống đang xảy đến với tất cả khía cạnh và phức tạp, vì họ biết rằng, đối với cây, có hy vọng nếu nó bị cắt tỉa đi, vì vẫn mọc tiếp và những mầm của nó không ngừng tăng trưởng. Phần kế tiếp của buổi canh thức là thờ lạy mình Thánh Chúa và phép lành của Đức Thánh Cha. Trước đó, chiều 26 tháng Giêng, đã có hơn 400.000 tín hữu tham dự buổi đi đàng thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự từ lúc 5 giờ rưỡi chiều tại công viên Santa Maria La Antigua cạnh bờ biển ở thành phố Panama. Trong nghi thức phụng vụ này, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đã đặc biệt cầu nguyện cho phong trào đại kết các tín hữu Kitô, cho những người di dân và tị nạn, cho hòa bình và hòa giải, và cho cả những cố gắng bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại, cùng nhiều ý nguyện khác. Thánh giá được các nhóm bạn trẻ rước đi, lần lượt qua 14 chặng truyền thống, và mỗi chặng có những chủ đề khác nhau, từ nạn tham nhũng, cho đến những vụ chà đạp nhân quyền, bạo hành, chống phụ nữ, các bà mẹ, nạn phá thai, khủng bố, bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại, vấn đề những người di dân và tị nạn, các thổ dân. Tại mỗi chặng, các bạn trẻ thuộc các nước khác nhau như Cuba, Honduras, Guatemala, Salvador, Venezuela, Mexico, Haiti thay phiên nhau đọc những đoạn suy niệm. Những bài suy niệm ngắn ấy có nhắc đến Thánh Oscar Romero và xác tín rằng tiếng nói của các vị tử đạo luôn luôn là một bài ca hy vọng. Tiếp đến là những đau khổ của các thổ dân bản xứ, thảm trạng người di dân và tị nạn, các phụ nữ phải phấn đấu trong đêm đen của những lạm dụng, các nạn nhân của những vụ khủng bố, các thai nhi bị sát hại. các bạn trẻ cũng cầu khẩn sự bảo trợ của Đức Mẹ, được tôn kính với nhiều tước hiệu. Đức Mẹ Suyapa ở Honduras, Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng ở Cuba, Đức Mẹ Hòa Bình ở Venezuela, Đức Mẹ Mân Côi ở Guatemala, Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Costa Rica, Đức Mẹ Coromoto ở Venezuela, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Vô Nhiễm Aparecida, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ La Antigua ở Panama. Cuối buổi đi đàn thánh giá, Đức Thánh Cha đã dâng lên Chúa Cha lời khẩn nguyện, trong đó có đoạn Ngài nói: Con đường của Chúa Giêsu tiến về đồi Canvê là một con đường đau khổ và cô đơn, vẫn tiếp tục ngày nay. Chúa Giêsu bước đi và chịu đau khổ trong bao nhiêu khuôn mặt khổ đau, vì sự lãnh đạm thích thú và làm tê liệt của xã hội chúng con đang tiêu thụ và tiêu hao chính mình, cố tình không biết đến và không ý thức bản thân trong đau khổ của các anh chị em. Lạy Chúa, cả chúng con, những người bạn hữu của Chúa, cũng để cho mình bị thái độ lãnh đạm và bất động chế ngự. Nhiều khi thái độ xu thời đã đánh bại và làm chúng con tê liệt. Thật là khó nhận ra Chúa nơi người anh em đau khổ. Chúng con quay mặt đi để khỏi nhìn thấy họ. Chúng con trốn chạy trong tiếng ồn ào để không nghe thấy. Chúng con tự bịt miệng để khỏi lên tiếng. Thật là điều dễ dàng hơn khi gần gũi những người được coi là nổi tiếng và chiến thắng. Thật là dễ rơi vào thứ văn hóa bắt nạt, sách nhiễu và hăm dọa. Nhưng lạy Chúa, đối với Chúa thì không như vậy. Trên thánh giá, Chúa đồng hóa với mọi đau khổ, với tất cả những người cảm thấy bị quên lãng. Lạy Chúa không như vậy, vì Chúa đã muốn ôm lấy tất cả những người mà bao nhiêu lần chúng con coi là không xứng đáng được ôm lấy, được một cử chỉ dịu dàng và được chúc lành. Hoặc tệ hơn, chúng con chẳng thấy rằng họ đang cần những điều ấy. Lạy Chúa, đối với Chúa không phải như vậy. Trên thánh giá, Chúa liên kết với mỗi hành trình thánh giá của mỗi bạn trẻ, mỗi hoàn cảnh, để biến đổi nó thành con đường phục sinh. Chúng con chiêm ngắm mẹ Maria, người phụ nữ đại đảm. Từ mẹ, chúng con muốn học cách đứng dưới chân thập giá, với cùng một quyết tâm và lòng can đảm, không trốn tránh hoặc ảo tưởng. Mẹ đã biết đồng hành với đau khổ của Chúa con, nâng đỡ người với cái nhìn và bảo vệ người bằng con tim. Mẹ đau đớn vì khổ đau, nhưng đau khổ không làm mẹ ngã quỵ. Mẹ là người phụ nữ can đảm thưa xin vâng, nâng đỡ và đồng hành, bảo vệ và ấp ủ. Mẹ là người quyết liệt cẩn giữ hy vọng. Từ mẹ Maria, chúng con học thưa đồng ý với sự kháng cự mạnh mẽ và kiên trì của bao nhiêu cha mẹ, ông bà, không ngừng nâng đỡ và đồng hành với con cái cháu chắt của họ khi chúng gặp nguy hiểm và khó khăn. Buổi đi đàn thánh giá kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha vào lúc 7 giờ tối.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Panama. Trong bài huấn từ với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói: Các bạn trẻ thân mến, chào buổi tối. Thật hay biết bao khi lại được gặp nhau, lần này ở một vùng đất tiếp đón chúng ta thật rạng rỡ và ấm áp. Khi chúng ta tụ tập ở Panama, Ngày Giới Trẻ Thế Giới một lần nữa là một cử hành của niềm vui và hy vọng cho toàn giáo hội. Và đối với thế giới, đó là một chứng tá đức tin. Tôi nhớ rằng ở Krakow, một số người hỏi liệu tôi có đến được Panama không? Và tôi nói với họ, tôi không biết, nhưng chắc chắn Phêrô sẽ ở đó. Phêrô sẽ có mặt ở đó. Hôm nay tôi rất vui được nói với các bạn. Phêrô đang ở bên các bạn để cử mừng và canh tân các bạn trong đức tin và hy vọng. Phêrô và giáo hội cùng đi với các bạn, và chúng tôi muốn nói với các bạn rằng đừng sợ hãi, hãy tiếp tục đưa ra những chứng tá thuyết phục hơn cho tin mừng với cùng năng lượng tươi mới và sự bồn chồn, giúp chúng ta hạnh phúc hơn và sẵn sàng hơn. Để tiến bước, đừng tạo ra một giáo hội song song vui hơn hay hấp dẫn hơn bằng một sự kiện giới trẻ đẹp mắt. Như thể đó là tất cả những gì các bạn cần đến hay muốn có. Lối suy nghĩ đó sẽ không tôn trọng cả các bạn lẫn mọi thứ mà Thánh Linh đang nói qua các bạn. Hoàn toàn không phải như thế. Với các bạn, chúng ta muốn tái khám phá và đánh thức sự tươi mới và trẻ trung không ngừng của giáo hội, đồng thời mở lòng chúng ta ra cho một lễ ngũ tuần mới. Như chúng ta đã trải nghiệm tại Thượng Hội đồng Giám mục này, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu, qua lắng nghe và chia sẻ, chúng ta khuyến khích nhau tiếp tục tiến bước và làm chứng bằng cách công bố Chúa qua việc phục vụ những anh chị em của chúng ta một cách cụ thể. Tôi biết rằng đến được nơi đây không phải là dễ. Tôi biết các bạn cần cơm ăn những nỗ lực và hy sinh để có thể tham gia vào ngày giới trẻ này. Nhiều tuần làm việc và dấn thân, nhiều cuộc gặp gỡ suy tư và cầu nguyện đã khiến cho cuộc hành trình tự nó đã là một phần thưởng. Một môn đệ không chỉ đơn thuần là một người đi đến một nơi nào đó, mà là một người cất bước lên đường một cách quả quyết, không ngại mạo hiểm và tiếp tục tiến bước. Đây là niềm vui lớn, đó là tiếp tục tiến bước. Các bạn không sợ mạo hiểm và tiếp tục lữ hành. Hôm nay, tất cả chúng ta có thể đến được khu vực này, bởi vì trong một thời gian, tại các cộng đồng khác nhau của chúng ta, tất cả chúng ta đã cùng nhau lên đường. Chúng ta đến từ các nền văn hóa và dân tộc khác nhau. Chúng ta nói các ngôn ngữ khác nhau và chúng ta ăn mặc khác nhau. Mỗi dân tộc của chúng ta đã có một lịch sử khác nhau và sống qua những tình huống dị biệt. Chúng ta khác nhau theo nhiều cách. Nhưng không điều nào trong số những điều đó có thể ngăn chúng ta gặp nhau và vui mừng được ở bên nhau. Chúng ta biết lý do là vì có một cái gì đó hợp nhất chúng ta. Ai cũng là một người anh em với chúng ta. Hỡi các bạn, những người trẻ thân yêu, đã hy sinh nhiều thứ để có thể gặp nhau, và bằng cách này, các bạn đã trở thành những thầy dạy đích thực và những thợ xây thực sự của nền văn hóa gặp gỡ. Qua hành động và đường lối của các bạn, qua cách thức các bạn nhìn nhận sự việc, những mong muốn của các bạn và trên hết là sự nhạy cảm của các bạn, các bạn đang bác bỏ cái lối nói chuyện có ý định gieo rắc sự chia rẽ, loại trừ hoặc từ khước những ai không giống như chúng ta. Đó là vì các bạn có bản năng nhận biết một cách trực giác rằng tình yêu đích thực không loại bỏ những khác biệt chính đáng, nhưng hòa hợp chúng trong một thể thống nhất ưu việt hơn. Mặt khác, chúng ta biết rằng cha đẻ của những lời dối trá ưa chuộng những kẻ chia rẽ nhau và thích cãi vã với những người đã học cách làm việc cùng nhau. Các bạn dạy chúng tôi rằng gặp gỡ nhau không có nghĩa là phải nhìn cho giống nhau, hay suy nghĩ giống nhau, hay làm những điều tương tự như nhau, nghe cùng một bản nhạc hoặc mặc cùng một chiếc áo túc cầu. Không, hoàn toàn không phải như thế. Văn hóa gặp gỡ là một lời mời gọi chúng ta dám sống một giấc mơ chung. Vâng, một giấc mơ tuyệt vời, một giấc mơ trong đó ai cũng có một chỗ dành cho mình. Vì ước mơ ấy mà Chúa Giê-xu đã hiến mạng sống trên thập giá, mà Thánh Linh Thiên Chúa đã được tuôn tràn vào ngày lễ ngũ tuần và mang ngọn lửa đến con tim của mọi người nam nữ, con tim của các bạn và của tôi, với hy vọng tìm được không gian để lớn lên và tăng trưởng. Một giấc mơ mang tên Giê-xu được Chúa Cha gieo vào lòng người với niềm tin rằng nó sẽ lớn lên và sống động trong mọi trái tim. Một giấc mơ chạy trong huyết quản của chúng ta, làm rung động con tim chúng ta và khiến chúng nhảy mừng bất cứ khi nào chúng ta nghe lệnh truyền này. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Một vị thánh đến từ những vùng đất này thích nói rằng, Kitô giáo không phải là một tập hợp những sự thật cần phải tin, những quy tắc cần phải tuân theo hoặc những điều cấm đoán. Nhìn theo cách đó làm nản chí chúng ta. Kitô giáo là một người yêu tôi vô biên, là người đòi hỏi và cầu xin tình yêu của tôi. Kitô giáo là Chúa Kitô. Kitô giáo nghĩa là theo đuổi giấc mơ mà vì đó Ngài hiến mạng sống mình, là yêu bằng chính tình yêu mà Người đã yêu thương chúng ta. Chúng ta có thể hỏi, điều gì khiến chúng ta hiệp nhất với nhau? Tại sao chúng ta lại hiệp nhất với nhau? Điều gì khiến chúng ta gặp gỡ nhau? Đó là sự xác tín rằng chúng ta đã được yêu bằng một tình yêu sâu sắc mà chúng ta không thể và cũng không muốn giữ im lặng trước một tình yêu thách thức chúng ta đáp lại theo cùng một cách. Đó là yêu thương. Chính tình yêu của Chúa Kitô thúc giục chúng ta. Đó là một tình yêu không đè nặng hay áp chế, không gạt sang một bên hay làm câm nín, không làm nhục hay độc đoán. Đó là tình yêu của Chúa, một tình yêu hàng ngày, kín đáo và tương kính, một tình yêu tự do và giải phóng, một tình yêu chữa lành và vực dậy. Tình yêu của Chúa nâng cao hơn là hạ gục, hòa giải hơn là cấm đoán, đưa ra những đổi mới hơn là lên án, hướng đến tương lai hơn là quá khứ. Đó là tình yêu thầm lặng của một bàn tay chìa ra để phục vụ. Một dấn thân mà không có ý muốn thu hút sự chú ý đến chính mình. Các bạn có tin vào tình yêu này không? Đó có phải là một tình yêu có ý nghĩa không? Đây cũng là cùng một câu hỏi và cùng một lời mời đã được gửi đến Đức Maria. Thiên thần hỏi mẹ có muốn mang giấc mơ này trong cung lòng mẹ và ban sự sống cho nó, để biến nó thành xác thịt. Mẹ đáp lại. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Đức Maria tìm thấy sự can đảm để nói tiếng xin vâng, mẹ tìm thấy sức mạnh để mang lại sự sống cho giấc mơ của Chúa. Thiên thần đang hỏi điều tương tự nơi mỗi người trong các bạn và chính tôi. Các bạn có muốn giấc mơ này trở nên sống động không? Các bạn có muốn làm cho nó có xương có thịt? Bằng đôi tay, đôi chân, ánh mắt và con tim các bạn không? Các bạn có muốn tình yêu của Chúa Cha mở ra những chân trời mới cho các bạn và đưa các bạn đi theo những con đường chưa hề nghĩ đến hay hy vọng, chưa hề mơ ước hay mong đợi, khiến cho trái tim chúng ta vui mừng, ca hát và nhảy múa không? Liệu chúng ta có đủ can đảm để nói với Thiên Thần như Đức Maria đã nói? Này tôi là tôi tớ Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời đã phán hứa. Các bạn trẻ thân mến, kết quả đầy hy vọng nhất của ngày giới trẻ này sẽ không phải là một tài liệu cuối cùng, một lá thư chung hay một chương trình sẽ được thực hiện. Kết quả tràn đầy hy vọng nhất của cuộc gặp gỡ này sẽ là khuôn mặt của các bạn và một lời cầu nguyện. Mỗi bạn sẽ trở về nhà với sức mạnh mới. Phát sinh từ mỗi cuộc gặp gỡ với những người khác và với Chúa. Các bạn sẽ trở về nhà tràn đầy Chúa Thánh Thần, để các bạn có thể nâng niu và giữ cho sống động giấc mơ khiến chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Và chúng ta không được để cho sự giá băng phát triển trong lòng thế giới chúng ta. Bất cứ nơi nào chúng ta có thể có mặt và bất cứ điều gì chúng ta có thể làm, chúng ta hãy luôn có thể nhìn lên và nói: Lạy Chúa, xin dạy con yêu như Chúa đã yêu chúng con. Các bạn hãy lặp lại những lời đó với tôi nhé. Lạy Chúa, xin dạy con yêu như Chúa đã yêu chúng con. Chúng ta không thể kết thúc cuộc gặp gỡ đầu tiên này mà không đưa ra lời cảm ơn. Cảm ơn tất cả những người đã chuẩn bị cho ngày giới trẻ thế giới này với rất nhiều tâm huyết. Cảm ơn các bạn đã khuyến khích nhau xây dựng và chào đón, và cảm ơn vì đã nói tiếng xin vâng với giấc mơ của Thiên Chúa, muốn thấy các con trai và con gái của Ngài tụ họp lại với nhau. Xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Unloa và các cộng tác viên của Ngài đã giúp Panama ngày hôm nay không chỉ là một kênh đào nối liền các đại dương, mà còn là một kênh nơi giấc mơ của Chúa tiếp tục tìm ra những dòng chảy mới cho phép nó phát triển, nhân lên và lan rộng đến khắp cùng bờ cõi trái đất. Các bạn thân mến, xin Chúa Giêsu chúc phúc cho các bạn và Đức Mẹ Antigua luôn đồng hành cùng các bạn, để chúng ta có thể nói mà không sợ hãi, như mẹ đã từng nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Panama hôm 24 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, câu 21 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra, và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao?" Và người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông cũng hãy làm như vậy tại quê hương ông." Người nói tiếp: "Quả thật ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng. Khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến với bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria." Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp nối Chúa Nhật tuần trước, nói về việc Đức Giêsu trở về hội đường Nazareth, người đọc sách thánh và công bố đều ứng nghiệm nơi bản thân mình. Hội đường của người Do Thái hình thành từ sau thời kỳ vương quốc Israel bị ngoại bang chiếm đóng, bắt dân đưa đi lưu đày. Trong bối cảnh của thời lưu đày, họ đã lập nên các hội đường để tiếp tục họp nhau, nghe và giải thích sách thánh và cầu nguyện. Bình thường một người đàn ông khi đã đến tuổi trưởng thành thì vừa có quyền vừa có trách nhiệm phải đọc và giải thích sách thánh cho người đồng bào mình trong các dịp hội họp vào ngày Sa-bát. Hôm nay tác giả sách Tin Mừng trình bày sự kiện xảy ra trong hội đường Nazareth như là biến cố khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu. Như sách Tin Mừng trình bày, Đức Giêsu mở sách ra và gặp ngay đoạn nói về thần khí của Thiên Chúa ngự xuống và sai người đi loan báo tin mừng. Theo thông lệ, Đức Giêsu ngồi xuống giải thích đoạn sách Isaiah vừa đọc và người tuyên bố rằng hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Lúc đầu những người trong hội đường phản ứng rất tích cực. Họ thán phục những lời giảng giải của Đức Giêsu, nhưng sau đó họ lại quay trở ra bàn tán với nhau rằng ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Trước hết, không cần chờ họ lên tiếng, Đức Giêsu thẳng thắn tố cáo những suy nghĩ lệch lạc của họ, muốn thách thức người làm phép lạ tại quê hương như đã từng làm ở nơi khác. Sau đó Đức Giêsu gợi lại hình ảnh của hai vị ngôn sứ lớn trong Cựu Ước là Elia và Elisa. Elia là vị ngôn sứ đã làm phép lạ tại Sarepta, cho hũ bột của một quả phụ không vơi và bình dầu không cạn trong thời hạn hán đói kém. Còn ngôn sứ Elisa, người đã chữa lành bệnh phong củi cho viên tướng người Syria. Cả hai nhân vật trên đều là người dân ngoại, nhưng đã đón nhận được phúc lành của Thiên Chúa, đang khi những người tự hào là con cái trong nhà, thì lại không chịu mở lòng ra đón nhận ân sủng. Điều Đức Giêsu kết luận và loan báo là, cũng giống như thân phận của các ngôn sứ, đã chẳng được đón tiếp và được vinh dự nơi quê hương mình, thì chính người cũng sẽ bị người đồng hương chối bỏ. Cũng vậy, đáng lý ra, phúc lành của Thiên Chúa sẽ phải được ban xuống cho con cái Israel, sau đó mới đến người ngoài, dân ngoại. Nhưng vì con cái trong nhà đã không chịu mở lòng ra đón nhận, nên phúc lành sẽ chuyển trao cho người khác. Lời loan báo của Đức Giêsu về Israel không xứng đáng hưởng đặc ân của Thiên Chúa đã khiến cho những người trong hội đường phẫn nộ, họ tìm cách bắt và xô Đức Giêsu xuống vực. Điều xảy ra trong đoạn tin mừng khiến những người đồng hương với Đức Giêsu vừa nổi giận chính là vì Đức Giêsu đã khơi lại hai câu chuyện của hai vị ngôn sứ trong Cựu Ước. Đối với người Do Thái, họ là dân được Thiên Chúa tuyển chọn và phải là những người đầu tiên được hưởng phúc lành, còn dân ngoại thì không được phép bén mảng tới. Nói cách khác, người Do Thái không thể tưởng tượng được rằng Đấng Mêsia lại được sai đến với dân ngoại. Đáng tiếc là, nhiều người trong chúng ta có thái độ khép kín, không chấp nhận sự khác biệt trong niềm tin và cả lối sống. Quan điểm đó dẫn đến nhiều cách ứng xử tiêu cực, gây chia rẽ trong đời sống hàng ngày. Đó cũng có thể là quan điểm độc quyền, muốn mình là duy nhất, từ đó dẫn đến việc giam hãm Thiên Chúa trong một khuôn khổ cứng nhắc. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy ngay thái độ trên không phù hợp. Cũng như mặt trời soi sáng toàn cõi dương gian, không loại trừ đồi cao hay đất thấp, cũng như mưa từ trời rơi xuống, không phân biệt đất trũng hay nơi khô cằn. Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người. Đó là sứ mạng của Đức Giêsu khi người đến trần gian. Ngày nay, giáo hội tiếp tục sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu, muốn đem ơn cứu độ cho toàn thể mọi loài thụ tạo. Chỉ tiếc một điều, đã có nhiều người, và vẫn còn nhiều người, không muốn mở lòng ra đón nhận ơn cứu độ ấy. Những người đồng hương của Đức Giêsu chẳng những đã không muốn lắng nghe người, đón nhận giáo huấn của người mà trái lại, còn tìm cách hại người. Thái độ ấy xuất phát từ một sự ganh tị, hiềm khích, không muốn người khác hơn mình. Khi người khác không chiều theo sở thích của mình, thì tìm cách tiêu diệt, dù những gì người ta nói hay làm đều hoàn toàn tốt, hoặc ít là không gây hại ai điều gì. Đức Giêsu đã từng tuyên bố, ai muốn đến với sự thật thì nghe tiếng tôi, và sự thật sẽ giải thoát anh em. Như vậy, phải chăng những người đồng hương của Đức Giêsu đã chẳng nhận ra giá trị của sự thật? Đã chẳng nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa được đem đến cho họ, nên họ không muốn đứng về phía chân lý. Đúng ra, họ có thể nhận ra sự thật, như bài tin mừng hôm nay thuật lại. Ban đầu họ thán phục những lời hay ý đẹp của Đức Giêsu, nhưng sau đó họ ngẫm nghĩ và bắt đầu bàn tán với nhau. Ông Giêsu này cũng chỉ là con của ông Giuse và bà Maria thôi, có gì đặc biệt đâu. Từ nhãn quan thành kiến ấy, người ta dễ dàng đi quá xa thực tại. Thái độ của họ tương đương với cách nói của người xưa, gần chùa gọi Bụt bằng anh, hay đứng dưới chân núi Thái Sơn mà không biết. Bài tin mừng thuật lại. Vì giờ của Đức Giê-xu chưa đến, người còn phải tiếp tục hành trình loan báo tin mừng cứu độ, nên người đã băng qua giữa họ mà đi. Đang khi hướng lòng về ngày giờ hoàn tất viên mãn, chúng ta hãy cùng với Đức Giê-xu tham gia vào các sinh hoạt của cộng đoàn, chuyên cần lắng nghe, tìm hiểu sách thánh, và mở lòng ra đón nhận giáo huấn của tin mừng. Vai trò của chúng ta cũng giống như Đức Giê-xu, vừa phải để cho lời Thiên Chúa thấm vào cuộc đời mình, và vừa hăng say loan báo lời chân lý cứu độ cho anh chị em xung quanh. Đó cũng chính là tin mừng mà Đức Giê-xu muốn cống hiến cho toàn thể nhân loại. Amen.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama do Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng Chúa Nhật 27 tháng Giêng vừa qua. Đã có khoảng 700.000 người tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34. Trong số 600.000 người đã tham dự buổi canh thức tối thứ Bảy 26 tháng Giêng tại công viên Thánh Gioan Phaolô II ở Metro Park, Panama. Có hàng trăm ngàn bạn trẻ ngủ lại tại chỗ để có thể sẵn sàng tham dự thánh lễ bế mạc sáng Chúa Nhật hôm sau với Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đến nơi cử hành thánh lễ từ lúc 7 giờ rưỡi, để đi xe mui trần tiến qua các lối đi, chào thăm mọi người dưới bầu trời mùa hè ở Panama. Hàng ngàn lá cờ các quốc gia phất phới, trong khi ca đoàn hàng trăm ca viên trẻ hăng hái ca hát. số người tham dự ngày càng đông thêm so với 600.000 người đã dự buổi canh thức tối thứ bảy vừa qua, vì có thêm nhiều giáo dân từ các nơi ở Panama và các nước láng giềng. Đồng tế với Đức Thánh Cha, có 480 hồng y và giám mục thuộc các đại lục, và hàng ngàn linh mục ngồi trước lễ đài. Trong số các tín hữu hiện diện, có Tổng thống Panama và phu nhân, cùng với các tổng thống của năm nước Trung Mỹ khác, trừ Nicaragua, cùng với Tổng thống Bồ Đào Nha, các quan chức chính quyền Panama. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục José Domingo Ulloa của Tổng giáo phận Panama sở tại đã ngỏ lời nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha và xác tín rằng kinh nghiệm hiệp thông giáo hội và sự canh tân tinh thần và mục vụ mà chúng con đã trải qua cùng với vị đại diện Chúa Kitô sẽ ghi đậm cuộc sống của mỗi người chúng con. Sự phong phú của đức tin được sống trong vui tươi và hy vọng qua bao nhiêu bạn trẻ nói với chúng con rằng có hy vọng có thể thực hiện được những giấc mơ và khát vọng của chúng con. Một giai đoạn mới trong công cuộc loan báo tin mừng tại đại lục này, trong đó, giới trẻ thúc đẩy chúng ta trở thành một giáo hội đi ra bên ngoài, với khuôn mặt trẻ trung và được đổi mới. Không sợ gặp gỡ thế giới để loan báo tin mừng với lòng hăng say của các môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô. Các bài đọc được lấy từ Chúa Nhật thứ ba thường niên, trong đó có bài tin mừng theo Thánh Luca, thuật lại việc Chúa Giêsu vào hội đường, đọc sách thánh và giải thích, rồi kết luận. Hôm nay, đoạn kinh thánh mà anh chị em vừa nghe được ứng nghiệm. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào câu nói của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến đặc tính cụ thể ngày hôm nay. Tính chất hiện tại của sứ điệp tin mừng, của lời Chúa hứa, và cảnh giác trước quan niệm cho rằng, lời hứa ấy chỉ có giá trị đối với tương lai mà không liên hệ gì với hiện tại. Đức Thánh Cha áp dụng vào các bạn trẻ và nói, các bạn trẻ thân mến, cũng có thể xảy ra cho các bạn như vậy, mỗi khi các bạn nghĩ rằng, sứ mạng của các bạn, ơn gọi của các bạn, thậm chí cả cuộc sống của các bạn là một lời Chúa hứa chỉ có giá trị đối với tương lai, chứ không liên hệ gì với hiện tại. Như thể làm người trẻ đồng nghĩa với một thứ phòng đợi, trong đó người ta chờ đợi đến lượt của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, một trong những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục mới đây là sự phong phú nhờ có thể gặp gỡ, và nhất là lắng nghe. Lắng nghe giữa các thế hệ, phong phú nhờ trao đổi và nhận thức rằng, chúng ta cần nhau, chúng ta cần cố gắng tạo những phương thế và không gian để dấn thân, mơ ước và kiến tạo ngày mai ngay từ hôm nay. Nhưng chúng ta cũng cần làm điều đó, không phải một cách đơn độc, trái lại cùng với nhau, liên kết, kiến tạo một không gian chung. Các bạn trẻ thân mến! Vì các bạn không phải là tương lai, nhưng là hiện tại của Thiên Chúa. Chính Chúa triệu tập và mời gọi các bạn vào các cộng đoàn và các thành thị của các bạn, để ra đi tìm kiếm các ông bà ngoại, những người lớn. Mời gọi các bạn đứng lên, và cùng với những người lớn thực hiện giấc mơ mà Chúa đã mơ ước cho các bạn. Không phải ngày mai, nhưng là lúc này. Vì nơi nào có kho tàng của các bạn, ở đó có con tim của các bạn. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng với lời nhắc nhớ tấm gương xin vâng của mẹ Maria. Ngài nói, trong tất cả những ngày này, lời thưa xin vâng của mẹ Maria đặc biệt đồng hành với chúng ta như một nhạc đệm. Mẹ không những đã tin nơi Thiên Chúa và lời Chúa hứa như một điều có thể thực hiện được. Mẹ đã tin vào Chúa và can đảm thưa xin vâng để tham dự vào hiện tại của Chúa. Mẹ cảm thấy có một sứ mạng và mẹ yêu mến, và điều này đã quyết định tất cả. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Farrell, người Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình, Sự sống, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nhắc đến tầm quan trọng của những ngày quốc tế giới trẻ. Đức Hồng Y nói, theo văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, ngày quốc tế giới trẻ cũng là cơ hội giúp các bạn trẻ sống kinh nghiệm hiệp thông và đức tin, chắc chắn giúp họ đảm nhận trong tinh thần trách nhiệm, chỗ đứng và sứ mạng của họ trong xã hội và cộng đồng giáo hội. Kính thưa Đức Thánh Cha, đối với bao nhiêu người trẻ đang đứng trước ngài hôm nay, và bao nhiêu người trẻ khác, đông đảo hơn, đồng hành với chúng ta trong những ngày này qua các phương tiện truyền thông. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một kinh nghiệm hiển dung. Trong đó, họ cảm nghiệm được vẻ đẹp của tôn nhan Chúa, và đã đưa ra những chọn lựa quan trọng trong cuộc sống của họ. Những thành quả quan trọng hơn của kinh nghiệm này sẽ được thấy rõ hơn trong cuộc sống thường nhật. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã hướng dẫn chúng con trong cuộc lữ hành quốc tế này. Tiếp lời Đức Hồng Y Pharrell, Đức Thánh Cha đã dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban cho mọi người được chia sẻ những ngày quốc tế giới trẻ này. Và Ngài đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của Tổng thống Panama, cũng như các vị Tổng thống các nước khác và chính quyền. Ngài cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giáo phận Panama, José Domingo Ulloa, và các giám mục khác, cũng như tất cả những người đã cộng tác, để giấc mơ Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại nước này trở thành thực tại. Đức Thánh Cha cũng nồng nhiệt cảm ơn các bạn trẻ và nói, tôi xin các bạn, đừng để những gì các bạn đã sống trong những ngày này bị nguội đi. Các bạn hãy trở về giáo xứ, cộng đoàn, gia đình, nơi các bạn hữu của mình, và thông truyền kinh nghiệm này, để những người khác cũng có thể được rung động vì sức mạnh và niềm vui của các bạn. Cùng với mẹ Maria, các bạn hãy tiếp tục thưa xin vâng đối với giấc mơ mà Chúa đã gieo vãi nơi các bạn. Cuối cùng, Đức Hồng Y Pharrell đã chính thức loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ lần tới, sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha vào năm 2022. Đoàn trẻ người Bồ Đào Nha có mặt tại buổi lễ đã reo hò vui mừng và vẫy cờ quốc gia của họ. Thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ 45 sáng giờ địa phương. Trước khi rời địa điểm hành lễ, Đức Thánh Cha còn chào thăm và cảm ơn 40 vị ân nhân người Panama đã hỗ trợ tài chính cho việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài tường thuật của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh từ Vatican, về thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama do Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng Chúa Nhật 27 tháng Giêng vừa qua. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nếu thiếu vắng niềm tin, nếu khuất bóng niềm hy vọng, còn đâu là lẽ sống cuộc đời? Còn dâng lên ngài niềm cảm mến tri ân, vì yêu thương Chúa đã gọi mời làm chứng phúng âm giữa nơi thế trần. Dù bao vất vả và gian nan, dù bao nước mắt
và đau thương vẫn chung kiên mối tình Chúa Trời. Dù bao yêu đuối và nhỏ nhoi, dù bao khiêm khuyến và tội khiến, vẫn luôn tin Chúa là tình yêu. Chúa chính là nguồn sống của nhân gian. Chúa uy quyền tăng tạo nên thế giới. Con xin phụ phụng thờ kính Chúa trên cao. Con quyên trọn đời chỉ theo Chúa mà thôi.
Đức Thánh Cha Francisco đã nhận định về vai trò và trách nhiệm đáng trân quý của anh chị em nông dân như sau. Không có nhân loại nếu không có sự canh tác đất đai, không có đời sống tốt đẹp nếu không có lương thực mà đất đai sản xuất cho con người thuộc mọi đại lục. Vì thế, ngành nông nghiệp có một vai trò chủ yếu. Hoạt động của những người nông dân, sự quảng đại về thời giờ và năng lực cho việc canh tác là một ơn gọi đích thực. Ơn gọi này đáng được nhìn nhận và đánh giá một cách thích hợp. Mọi người nông dân đều có quyền trên một mảnh đất hợp lý, nơi mà họ có thể cư trú, có thể làm việc để nuôi sống gia đình, và có thể đảm bảo được cuộc sống của mình. Quyền lợi này phải được bảo đảm. Tại quê hương đất nước Việt Nam, phần lớn người dân làm nghề nông. Cuộc sống của họ gắn với đất đai vườn tược. Trong danh sách 118 thánh tử đạo Việt Nam, đã có không ít những vị xuất thân từ gia đình nông dân. Cuộc sống của họ thật thanh bạch, bình an. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, một nông dân cần cù chất phác, để xin Thánh Nhân truyền cầu cho các anh chị em nông dân Việt Nam được lãnh nhận muôn phúc lành của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn sinh năm 1824 tại làng Nam Điền, thuộc họ Đạo xứ Phú Nhai, trong một gia đình sinh sống nghề nông nhiều đời trên vùng đồng bằng sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Hà Nam Ninh. Tiểu sử của ngài chẳng có chi để ghi lại dài dòng, chỉ vỏn vẹn có ít hàng ngắn ngủi. Anh là một nông dân chăm chỉ, cần cù, đạo đức. Anh tin tưởng trao vào trong bàn tay tình thương của Chúa mỗi vụ mùa với công sức và nỗ lực cố gắng của mình. Cuộc đời tưởng chừng như bình dị ấy lại chao đảo khi chiếu chỉ cấm đạo của vua được thi hành nghiêm ngặt trên toàn quốc. Có đạo, tin vào Chúa hay sống đạo đều đồng nghĩa với lao tù, cùm gông, chết chóc. Khó lòng có thể thoát khỏi để sống an bình nếu muốn dấn thân làm chứng cho Chúa. Năm anh Tuấn 36 tuổi, anh bị bắt và bị giải về phủ Xuân Trường, rồi sau về làng An Bái. Anh Giuse Tuấn bị giam trong ngục chật hẹp, cổ mang gông, chân mang cùm và xiềng xích. Theo chiếu chỉ phân sát tháng 8 năm 1861, quân lính nung đỏ thanh sắt và khắc vào má của anh một bên chữ tà đạo, một bên là nguyên quán làng xã. Nhìn vào anh Tuấn, người nông dân yếu thế, dường như người ta lo sợ anh sẽ mất đức tin. Nhưng không, anh chất phác hiền lành, nhưng anh trung thành và kiên cường, gan dạ, không gì có thể mua chuộc hay dụ dỗ anh bỏ Chúa. Sau những ngày tháng tù tội cơ cực, các quan đã thất bại vì đức tin vững mạnh của anh. Ngày mùng 7 tháng 6 năm 1862, trên đường tới nơi xử trảm,
Anh Giuse Tuấn bình thản đi sau đám lính. Anh vừa đi vừa sốt sáng đọc kinh cầu các thánh. Khi Lý Hình vung gươm chém đầu anh quỳ gối, miệng vẫn liên tục kêu tên cực trọng Chúa Giêsu. Cậy nhờ lời truyền cầu của Thánh Giuse Tuấn, nông dân, chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em nông dân. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì tất cả những gì tốt đẹp Chúa ban. Cơn mưa tắm gội mặt đất, ánh mặt trời nuôi dưỡng thảo mộc, các mùa tô điểm địa cầu và cơn gió làm mát chúng con. Lạy Chúa, hàng ngày chúng con phải ra đồng cày sới. Xin cho mùa màng tăng trưởng, cho hoa màu được phong phú, cây cối phát triển tươi tốt và sinh thật nhiều hoa trái. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa cho những hạt chúng con gieo xuống sinh sôi gấp trăm. Xin hướng dẫn chúng con gieo trồng để không nản chí khi hạt không mọc lên, để không phàn nàn khi thời tiết xấu, để không phiền muộn khi cỏ lùng chen vào lúa, để không thất vọng khi hoa trái hóa chua. Xin Chúa cho chúng con kiên nhẫn làm việc trong nắng cháy hay mưa lạnh. Xin cho chúng con lạc quan để hy vọng vào một mùa vụ bội thu. Xin cho tâm hồn chúng con hào phóng để có thể chia sẻ những gì chúng con gặt hái. Và xin cho chúng con biết dâng lên Chúa những gì tốt nhất trong vụ mùa này. Xin cho chúng con sống chứng tá đức tin bằng những việc làm chân chính trong nghề nghiệp của mình. Amen.
Sống trên giường trần, nếu chỉ nghĩ bản thân, nếu chỉ biết lo riêng mình, còn đâu là ý nghĩa cuộc đời. Con xin theo Ngài đường thập giá hy sinh, để yêu thương đến với mọi người và chiếu ánh quang Chúa nơi thế trần. Dù bao tố và mù sa, dù bao buồn giá và phong ba, vẫn đi theo lối đường của Ngài. Dù bao vấp ngã và đổi thay, dù bao lỡ bước và làm sai, vẫn tin luôn Chúa chờ đợi con. Chúa chính là nguồn sống của nhân gian. Chúa uy quyền.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.